đây chương trình phát thanh pháp âm tiếng nói của những người con Phật có tấm lòng trọng đạo thương đời, phát thanh vào lúc 2:30 chiều ngày thứ tư hàng tuần và lúc 9:00 sáng của mỗi chủ nhật đầu tháng trên làn sóng 900 AM đài Sài Gòn Houston. Kính thưa quý vị, hôm nay thứ tư ngày 29 tháng 2 năm 2012, nhằm ngày 8 tháng 2 âm lịch, chương trình phát thanh pháp âm kính gửi đến quý vị bài pháp thoại sau đây.
Để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi xin trích đoạn pháp thoại Sự từ bỏ vĩ đại của Đức Phật. Pháp thoại này do Hòa Thượng Thích Nguyên Hành thuyết giảng tại Trung tâm Phật Giáo Chùa Việt Nam. Mời quý vị lắng lòng nghe.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý vị, hôm nay chúng ta làm lễ tưởng niệm ngày Đức Bổn Sư xuất gia tầm đạo. Đức Bổn Sư của chúng ta đó sinh ra ở trong cung vàng điện ngọc, sống cuộc sống của một người vương giả với tất cả những gì mà thế gian này mơ ước, nào vợ đẹp con khôn, nào quyền uy danh vọng, nào tất cả những lạc thú ở trên cõi đời. Nhưng mà Đức Bổn Sư đó đã dám từ bỏ hết tất cả những gì đó để mà đi tìm đạo, tìm cái chân lý để giải nghĩa được cái cuộc đời. Tại sao con người sinh ra như thế này, sống với bao nhiêu những khổ đau trói buộc như vậy, rồi chết sẽ đi về ở nơi đâu? Thời của Đức Phật đâu phải là không có những câu trả lời của các tôn giáo cho những câu hỏi muôn thuở đó của con người. Nhưng mà rõ ràng Đức Phật không bằng lòng với những câu trả lời đó. Người ta nói tới một đấng chúa tể nắm hết tất cả quyền uy, chi phối toàn bộ cái đời sống của con người và vạn vật. Người ta nói tới một cái quyền lực siêu nhiên quyết định vận mình cho đời sống, tất cả những hạnh phúc hay đau khổ, những khổ sinh thảm tử từ kiếp này sang kiếp khác, tất cả đều nằm trong bàn tay của cái quyền lực siêu nhiên đó. Người ta cũng nói tới cái con đường hưởng lạc thú vật dục, bởi vì chết rồi là không còn gì nữa hết tất cả, cho nên có gì mà phải băn khoăn, có gì mà phải lo nghĩ, có gì cái gọi là tội phước ở trên đời này để cho con người sợ hãi. Nhưng mà tất cả những câu trả lời lúc bấy giờ đó, Đức Bổn Sư đã không bằng lòng với một câu trả lời nào hết. Không, Ngài muốn đi tìm cái bộ mặt thực của đời sống. Đâu là cái động lực làm nên cái sống cái chết? Đâu là cái bộ mặt thật sự của cái đời sống với bao nhiêu những khổ sinh thảm tử này? Và chính vì vậy Ngài đã từ bỏ tất cả những gì mà thế gian này mong ước. Cái sự từ bỏ của Ngài đó là một sự từ bỏ vĩ đại nhất ở trong cái lịch sử của con người. Bởi vì nghĩ cho cùng, ngai vàng của một bậc đế vương, quyền uy đó, danh vọng đó, tất cả những lạc thú mà một bậc đế vương có thể có được đó. Ở đâu mà không phải là miếng mồi cho con người tranh chấp, chém giết lẫn nhau, thậm chí đến cha con cho đến anh em cũng không từ bỏ để mà muốn tranh bá đồ vương, tranh giành tước đoạt. Nhưng mà Đức Phật không. Lịch sử ghi rằng Đức Bổn Sư đã đi dạo chơi trong bốn cửa thành, và ở bốn cửa thành Ngài đã chứng kiến cái gì? Những sanh lão bệnh tử của con người, của kiếp sống. Ngài đã ngẩn ngơ mà tự hỏi một điều: những sanh này, bệnh này, già này, những chết chóc đau khổ này, rồi ai cũng như vậy hay sao? Và chính vì những cái khổ sinh thảm tử như vậy nung nấu ở nơi Ngài cái chí nguyện muốn đi tìm câu trả lời cho cái khổ đau, cái giới hạn mà con người không thể vượt qua được đó. Và chính vì vậy, chỉ vì cái ý nghĩa của đời sống này, chỉ vì muốn tác càng cái ý nghĩa của đau khổ và mong tìm được cái con đường giải thoát đời ra khỏi khổ đau, mà Đức Phật đã thực hiện một cái sự từ bỏ vĩ đại ở trong lịch sử. Từ bỏ ngai vàng, từ bỏ vợ đẹp con khôn, từ bỏ quyền uy danh vọng, chỉ để mong đánh đổi một điều: tìm ra cái sự thật của cái đời sống này, sự thật của tất cả đau khổ, và sự thật của cái con đường để bị giải thoát khỏi khổ đau này mà thôi. Cái sự từ bỏ của Đức Phật đó được gọi là xuất gia. Và ta có thể tự hỏi một điều: nếu như Đức Bổn Sư không từ bỏ, nếu như Đức Bổn Sư không được nung nấu bằng một cái chí nguyện mạnh mẽ để dám vứt bỏ tất cả những thứ tiền tài của cải, danh vọng, quyền uy, thì làm sao có được cái ánh đào soi sáng cho cái thế gian tâm tối này? Nếu như Đức Bổn Sư không từ bỏ, thì làm sao để cho cái sự thật của đời sống được phơi bày và cái con đường giải thoát mở ra cho nhân loại ở trên cái mặt đất này đấy? Suy gẫm vào ở trong cái sự từ bỏ Đức Phật, ta có thể thấy một điều, đó là Ngài đã từ bỏ tất cả như vậy, để rồi chính nhờ từ bỏ tất cả mà Ngài đã thành tựu tất cả những gì quý nhất. Cái gì là cái Ngài thành tựu? Thực chứng được chân lý, có được cái tuệ giác để nhìn thấu suốt vào ở trong cái bản chất của đời sống, bản tánh của tất cả vạn sự vạn vật. Cho nên từ bỏ mà càng lớn thì thành tựu càng lớn. Cứ tưởng tượng nếu Đức Phật không từ bỏ, Đức Phật có thể trở thành một vị vua, thậm chí là một vị minh quân ở trong lịch sử của Ấn Độ. Nhưng rồi cũng chỉ như thế mà thôi. Rồi cái vị minh quân đó trì vì một đế quốc dù to lớn đến đâu thì cuối cùng cũng chết, cũng đi vào ở trong cái hư vô của lịch sử mà thôi. Đức Bổn Sư đã không như vậy. Ngài đã không ở trên cái ngai vàng của một bậc đế vương, mà Ngài vứt bỏ cái ngai vàng đó đi để chỉ đi muốn tìm đạo, tìm cái chân lý giữa cái thế gian đầy những hư ảo như thế này. Và cuối cùng Ngài đã thành tựu được đạo quả. Đạo quả mà được thành tựu chính là từ ở cái chỗ Ngài dám vứt bỏ tất cả những gì đó. Và đây là một bài học lớn biết bao nhiêu cho chúng ta ngày nay. Hãy nghĩ lại xem cái đời sống của mình, cái gì làm cho mình khổ về quý vị, cái gì làm cho cái đời sống của mình trở nên nặng nề, cho đến ngày nhắm mắt mà vẫn cảm thấy nặng nề đè mãi ở trên con người, tâm hồn và cuộc sống của mình. Cái gì? Chúng ta ôm chấp đủ thứ hết cả, chúng ta muốn chiếm hữu hết tất cả, chúng ta muốn vơ vẹt hết tất cả mọi thứ của cải ở trong cuộc đời này, rồi ôm chấp lấy nó. Và cũng chính vì vậy mà tranh chấp hơn thua, giành giật cấu xé, đâm chém giết chóc lẫn nhau, để chỉ mong làm thế nào mình thu cho thật nhiều, chiếm hữu cho thật nhiều, mà không ai nghĩ tới một cái điều rất đơn giản, đó là đến khi ta chết, tất cả những gì đó chẳng có chút ý nghĩa nào hết cả. Tiền bạc ngọc ngà châu báu, quyền uy danh vọng, tất cả những cái đó cuối cùng có ý nghĩa gì? Trước khi chết của một con người, chẳng ý nghĩa gì hết. Ngày xưa trong lịch sử của Ấn Độ, có một bậc đại vương mà người Việt Nam hay gọi là A Lịch Sơn Đại Đế. Vì đại vương này đã từng xâm chiếm và thống trị các cái lãnh thổ Ấn Độ rộng lớn bằng sức mạnh vũ lực của mình. Nhưng mà đồng thời, sau thời gian thống trị ở tại mảnh đất Ấn Độ đó, thì chính cái truyền thống đạo học tâm linh của Ấn Độ đã chinh phục trở lại cái vị đại vương này đấy. Và rồi A Lịch Sơn Đại Đế, trước cái ngày băng hà, đã dặn dò cái người cẩn thận của mình như thế này: mai này mà ta chết đi thì hãy nhớ, khi liềm thân thể của ta, hãy để hai cái bàn tay của ta ra ngoài, đừng liềm hai bàn tay ở trong hòm. Cái người cẩn thận ngạc nhiên mà hỏi: tâu đại vương, tại sao vậy? Xưa nay ai chết mà liềm cũng liềm toàn hết tất cả tay chân thân thể, cỡ sao đại vương lại muốn để hai bàn tay ra ở ngoài thì kim quang làm gì? Vì đại vương bây giờ mới trả lời: đó là bởi vì ta muốn nói với tất cả các ngươi, ta muốn nói với tất cả thần dân của ta, ta đây một bậc đại đế đã từng chinh phục cả một cái bờ cõi rộng lớn, đã từng bắt hàng triệu triệu người ở dưới quyền lực của ta. Nhưng rồi khi ta chết, ta chẳng mang theo được bất cứ một cái gì, những quyền lực, những danh vọng, những châu báu, những của cải đó hết cả. Ta ra đi cũng chỉ đi với hai bàn tay trắng mà thôi. Nếu cho ta hiểu được cái điều như vậy, thì may đâu ta mới có được một chút cái khả năng để dám từ bỏ cái mà mình đang có. Nhưng rõ ràng không phải ai cũng có thể thấy được cái bài học như là cái bài học mà A Lịch Sơn Đại Đế đã để lại cho đời. Cho nên con người vẫn tiếp tục tranh giành cấu xỏ lẫn nhau, vẫn tiếp tục tìm hết tất cả mọi cách để mà thu vẹt bao nhiêu của cải tài sản cho mình. Và chính đó là cội nguồn của việc bao nhiêu những tranh chấp áp bức đọa đày, cội nguồn của việc bao nhiêu những cuộc chiến tranh đẫm máu, gieo rắc tan thương ở trong lịch sử của loài người. Giữa một cái lịch sử của những con người tranh chấp như vậy, giành giật cẩu xẻ nhau như vậy, giữa cái lịch sử của những con người đi chinh phục đất đai để mà sở hữu của cải như vậy, thì Đức Phật ngài vượt lên trên tất cả những cái đó để mà đi một con đường độc đạo của riêng ngài, con đường đi vào rừng sâu núi thẳm để mà đi tìm kiếm cái chân lý của đời sống giữa bao nhiêu hư ảo. Và cuối cùng ngài đã thành tựu được đạo quả. Cho nên cái bài học mà chúng ta có thể chiêm nghiệm vào ở cái ngày xuất gia của Đức Phật đó là cái bài học về sự từ bỏ. Chúng ta ngày nay hãy nghĩ lại xem, đời sống mình có đủ hết tất cả mọi thứ, hết máy móc này tới máy móc khác, tiền nghi này tới tiền nghi khác, nhà cao cửa lớn xe cổ đủ thứ hết tất cả, nhưng mà cái hạnh phúc đơn sơ của một đời sống gần như không còn. Ta đuổi theo bao nhiêu thứ danh vọng quyền uy, ta tìm hết tất cả, mua bao nhiêu thứ máy móc, tạo ra bao nhiêu thứ tài sản, và cuối cùng chính những cái đó chỉ không gì khác, nó trói buộc trở lại con người của ta, nó biến ta trở thành một cái nô lệ cho tiền tài của cải, cho danh vọng quyền uy, nô lệ cho cái chiếc xe, cho cái mái nhà mà mình đã tạo mãi cho đời mình đó. Hãy suy gẫm cái điều này cho kỹ để thấy ra một điều: đúng, hôm nay ta có biết bao nhiêu thứ mà chắc chắn ngày xưa Đức Phật cũng không có, cha ông của chúng ta cũng chẳng làm sao có được. Nhưng mà đồng thời ta đã đánh mất đi một cái, đó là cái hạnh phúc, niềm bình an ở trong tâm hồn của mình. Ta phải sống trong lo âu, trong sợ hãi, lo làm sao để có, Có rồi thì lo làm sao để giữ, mà giữ không được rồi thì sầu khổ bởi vì mất mát. Có ai không trải qua một cái tiến trình như vậy đâu quý vị. Ít khi ta tự hỏi một điều, tại sao con người của ngày nay lại uống thuốc an thần nhiều hơn bất cứ thời đại nào trong lịch sử như vậy? Bởi vì nhiều nỗi lo quá, nhiều nỗi sợ hãi quá, nhiều cái áp lực ở trên cái đời sống của mình quá, cho nên con người dễ bị bệnh tâm thần, trầm cảm, lo âu, sầu khổ, rồi sợ hãi đủ thứ hết tất cả. Mà sợ hãi là bởi đâu? Bởi vì mình muốn ôm cho thật nhiều, lấy cho thật nhiều, mà không bao giờ biết từ bỏ hết cả. Ta có tất cả bao nhiêu thứ, chỉ mất một thứ thôi, đó là cái hạnh phúc, đó là niềm bình an ở trong tâm hồn, trong đời sống của mình. Đức Phật ngày xưa làm sao có xe hơi như mình? Đức Phật ngày xưa làm sao có tivi tủ lạnh như mình? Đức Phật ngày xưa làm sao có vi tính như bây giờ mình đang có đó? Nhưng mà Đức Phật có một cái mà bây giờ ta không có được, đó là niềm bình an trọn vẹn tuyệt đối. Còn ở nơi mình thì đầy những lo âu, những sầu khổ đủ thứ hết. Cho nên học lấy cái bài học ở nơi cái ngày xuất gia của Đức Phật đó, để học lấy cái bài học của sự từ bỏ. Và ta hiểu một điều, càng từ bỏ bao nhiêu thì ta càng hạnh phúc bấy nhiêu. Tất cả những bậc thánh nhân trong cuộc đời này đều những con người sống cuộc đời đơn giản. Còn mình mang vào người đủ thứ hết, gồng gánh bao nhiêu gánh nặng trong cuộc đời này. Và đó là lý do tại sao ta sống một đời sống nặng nề, sinh ra trong đau khổ, lớn lên trong đau khổ, và cuối cùng cũng chết đi ở trong đau khổ, trong sợ hãi không thôi. Hẳn nhiên chúng ta chưa đủ được cái dũng khí như Đức Phật để dám vứt bỏ hết tất cả mọi thứ, đem tất cả mọi thứ mà đánh đổi cho cái trí tuệ chân thật, để nhận chân được cái chân lý sự thật của đời sống. Chúng ta cũng không đủ cái trí tuệ mà nhìn ra được cái bộ mặt hư ảo của đời sống này, để một lần đứng dậy buông hết tất cả, như là một kẻ rũ chiếc áo cho tất cả bụi bặm rơi rụng. Nhưng ít nhất ta cũng phải biết từ bỏ những gì mà đáng từ bỏ. Ta vẫn sống về vợ chồng con cái, ta vẫn sống với cha mẹ để làm sao tròn hiếu thảo về cha về mẹ. Ta vẫn sống với anh em bè bạn, ta vẫn sống với quốc gia xã hội, ta vẫn làm hết tất cả những gì cần làm của một con người ở trong đời, với tất cả những liên hệ của nó. Nhưng mà ít nhất ta hãy biết từ bỏ những gì đang làm cho ta đau khổ. Một cái tâm hận thù, ganh ghét, cái đó làm cho ta đau khổ, tại sao ta không dám buông nó đi quý vị? Tại sao ta ôm mãi cái mối hận người này, cái sự ghét bỏ kẻ kia? Và chính cái đó là cái làm cho ta đau khổ, tại sao ta không buông bỏ nó đi? Tại sao ta vẫn cứ nuôi dưỡng mãi cái tâm ganh tị đố kỵ, kẻ này giàu sang hơn mình kẻ kia, có chiếc xe đẹp hơn mình kẻ nọ, có cái nhà sang hơn mình? Cái tâm ganh tị đố kỵ đó làm cho ta đau khổ. Tại sao ta phải để lộ tai mà nghe hết những lời khen tiếng chế, rồi vui buồn với những lời khen tiếng chế đó, những thị phi điên đảo? Tại sao ta không có khả năng từ bỏ nó đi quý vị? Tại sao ta không đem của cải mình có được đó, mình dư dả đó, chia sẻ cho bao nhiêu những kẻ nghèo đói ở trên đời này? Nếu như ta ý thức rằng một mai ta chết, mình ôm giữ của cải thì cuối cùng mình chẳng có một cái gì hết. Còn nếu ta biết đem cái của cải mình dư dả đó chia sẻ cho những kẻ đói kém trên đời, ít nhất khi chết ta vẫn còn có được cái niềm vui của một cái phước bọc, của sự chia sẻ, của sự ban tặng để mà ra đi. Cho nên hãy chiêm nghiệm cái ngày lễ xuất gia của Đức Phật, để mình học ở đó cái bài học của sự từ bỏ, của sự buông xả. Đạo Phật thiên kinh vạn quyển cuối cùng cũng chỉ nói hai chữ thôi, đó là hai chữ buông xả đó quý vị. Và buông xả chính nghĩa là xuất gia đó. buông xả bớt. Trước hết là buông cái tâm đầy những phiền não ganh ghét oán thù trói buộc. Hai nữa là buông những ý gì mà làm cho mình trở thành gánh nặng trong đời sống của mình. Hãy tập buông bớt. Của cải tích chứa cho nhiều để làm gì vậy? Chất đầy nhà để làm gì vậy? Nó chỉ làm cho cái đời sống của mình mỗi ngày mỗi nặng nề thêm lên. Buông đi cái tâm tham dục, buông đi cái tâm kiêu mạn, buông đi cái tâm oán thù, ganh tị đố kỵ. Con người của mình nhẹ nhàng biết bao nhiêu. Hãy chiêm nghiệm cái ý nghĩa xuất gia của Đức Phật đó, để mình có đủ tất cả cái khả năng mà biết từ bỏ những gì đáng từ bỏ. Hãy từ bỏ cái tâm phiền muộn đi, để mình có được cái nụ cười an vui thực sự. Hãy từ bỏ cái tâm ganh tị đố kỵ đi, để mình sống được với cái niềm hoan hỷ cho tất cả niềm vui của kẻ khác. Ít nhất chưa nói giải thoát, chưa nói giác ngộ. Chỉ một cái sự từ bỏ như vậy không thôi, mình đã thấy đời sống của mình nhẹ nhàng biết bao nhiêu, lòng của mình an ổn biết bao nhiêu. Không có ai đau khổ bằng những kẻ ôm dần ôm hờn. Ôm dần ôm hờn như cầm sắc nọc. Mình ôm cái dần trong lòng, ôm cái hờn trong lòng, giống như mình cầm cái cục sắt nóng ở đây bàn tay. Đau biết bao nhiêu, khổ biết bao nhiêu, chỉ cần buông nó một cái thì bàn tay mình nhẹ nhàng. Mà tại sao không buông? Cho nên học lấy cái bài học của sự xuất gia vĩ đại của Đức Phật, mà chúng ta có thể nương theo đó để ít nhất biết từ bỏ, bớt đi những gánh nặng trong cuộc đời mình. Những thứ công cần nó chỉ khiến cho mình sống mãi ở trong đau khổ mà thôi. Từ bỏ càng lớn thì hạnh phúc càng lớn. Từ bỏ càng nhiều thì hạnh phúc càng nhiều. Còn càng ôm càng dư, càng chiếm càng đoạt, thì cuối cùng mình chỉ sống trong đau khổ và chết đi trong đau khổ mà thôi. Xin cảm ơn tất cả quý vị. A Di Đà Phật.
Thông báo, Trung tâm Phật giáo Chùa Việt Nam xin trân trọng thông báo đến quý đồng hương và Phật tử xa gần được rõ. Lễ hội Quan Âm ngày hành hương và cầu nguyện năm thứ 12 sẽ được tổ chức vào các ngày thứ 6 30 tháng 3 và thứ 7 31 tháng 3 năm 2012 với chương trình tổng quát sau đây. Thứ sáu ngày 30 tháng 3 năm 2012 lúc 9:30 sáng tụng kinh và pháp thoại về hạnh nguyện Quan Âm, 3:30 chiều tụng kinh và pháp thoại ý nghĩa sự cứu khổ của mẹ hiền Quan Âm, 6:30 chiều lễ khai mạc cử pháp cổ và múa lân hành hương tam bộ nhất bái hội hoa đăng cầu nguyện. Thứ bảy ngày 30 tháng 3 năm 2012 lúc 7:00 sáng một đạo tràng linh hiển ngàn mắt ngàn tay được thực hiện từ 12:00 trưa đến 5:30 chiều các sinh hoạt văn hóa dân gian thả thư thư pháp ẩm thực biểu diễn múa lân võ thuật văn nghệ và nhiều trò chơi giải trí khác. 6:00 chiều cử hành lễ hội Quan Âm chính thức, phần 1, nghi lễ cầu nguyện, đại vũ khúc, mười phương ứng hiện đại bi tâm, thắp sáng lửa từ bi, lễ cầu nguyện chính thức. Phần 2, hội lễ dân gian, nghi thức chào cờ, khai mạc chương trình văn nghệ đặc biệt với chủ đề mười phương ứng hiện đại bi tâm, các sinh hoạt văn hóa dân gian với sự góp mặt của các ca sĩ Quang Tuấn, Trang Thanh Lan, Gia Huy, Y Phương, Hoài Phương, Hà Thanh Xuân, Kim Loan, Phượng Hoàng, Nhật Khoa, Ngọc Thu và ban hợp ca Hương Lam, Đoàn Lân và Đoàn Vũ gia đình Phật tử Huyền Quang, Đoàn Vũ trường Việt ngữ Huyền Quang, ban nhạc The Crystal, One Man Band Kim Bằng, One Man Band Đức Phương, Âm Thanh, Việt Anh và Thành Tài cùng các MC bác sĩ Nguyễn Văn Thịnh, Giá Ngọc, bác sĩ Hoàng Kim Thành, Nguyên Hảo và Quảng Từ. Chủ nhật ngày 1 tháng 4 năm 2012, 11 giờ 30 trưa, Hoàng Nguyện Lễ Hội Quan Âm. Trung tâm Phật giáo Chùa Việt Nam kính thông báo và kính mời chư tôn thiền đức tăng ni trên 10 phương và quý đồng hương Phật tử xa gần cùng về tham dự lễ hội để chúng ta cùng sống trong trái tim từ bi của Phật, cùng nhau đem hương lành của Mẹ Hiền Quan Âm để chuyển hóa mọi ác nghiệp, khổ đau cho mình và cho đời. Trung tâm Phật giáo Chùa Việt Nam nay thông báo và trân trọng kính mời.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chương trình phát thanh Pháp Âm đến đây là chấm dứt. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh kỳ tới, cũng vào lúc 2 giờ 30 chiều ngày thứ tư hàng tuần và lúc 10 giờ đến 10 giờ 45 sáng của mỗi chủ nhật đầu tháng trên làn sóng 900 AM. Đài Sài Gòn Houston. Mời quý vị nhớ đón nghe. Đồng thời, quý vị cũng có thể nghe chương trình phát thanh Pháp Âm này trên mạng lưới Internet toàn cầu tại địa chỉ www.vnbc.org. Tiếng Việt là www.vnbc.org. Nguyện cầu Đức Phật gia hộ cho quý vị an lành và hạnh phúc. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Yeah.